Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Higher Ground, How Business Can Do the Right Thing in a Turbulent World là sách về đạo đức kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội do Alison Taylor, giảng viên tại NU Stern và chuyên gia lâu năm về rủi ro bền vững, tuân thủ và văn hóa tổ chức, viết, xuất bản năm 2024 bởi Harvard Business Review Press. Cuốn sách đặt vấn đề rằng doanh nghiệp không thể chỉ coi đạo đức là bộ phận pháp lý để tránh hối lộ, gian lận, kiện tụng hay khủng hoảng truyền thông. Trong môi trường minh bạch hơn, phân cực hơn và đầy áp lực từ nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư lẫn cộng đồng, câu hỏi khó là doanh nghiệp cần làm gì khi các nghĩa vụ và giá trị xung đột. Taylor không mô tả một công thức để công ty luôn được lòng mọi phía. Thay vào đó, bà tập trung vào việc xác định mục đích, ưu tiên các tác động môi trường và xã hội đáng kể, xây dựng quản trị nội bộ đáng tin và tạo một văn hóa tôn trọng con người. Mục tiêu của sách là giúp lãnh đạo biến liêm chính thành năng lực chiến lược dài hạn thay vì một lớp vỏ danh tiếng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đạo đức không còn chỉ là hàng rào pháp lý và quản trị rủi ro. Điểm xuất phát của Higher Ground là sự thay đổi trong bản chất của đạo đức kinh doanh. Trước đây, nhiều công ty có thể tổ chức bộ phận tuân thủ quanh các vấn đề tương đối rõ ràng như chống hối lộ, gian lận, xung đột lợi ích hay vi phạm luật. Quy tắc, kiểm soát và quy trình điều tra vẫn rất cần thiết, nhưng Alison Taylor cho rằng chúng không đủ để xử lý các câu hỏi hiện nay. Một quyết định có thể hợp pháp mà vẫn bị nhân viên, cộng đồng hoặc khách hàng xem là thiếu trách nhiệm, chẳng hạn khi nó liên quan đến điều kiện lao động, giám sát nhân viên, tác động môi trường hoặc chuỗi cung ứng. Vì vậy, lãnh đạo không thể chỉ hỏi liệu hành động có được phép hay không. Họ phải xem xét tác động thực tế, các bên chịu ảnh hưởng và liệu quyết định ấy có nhất quán với cam kết công khai của doanh nghiệp hay không. Cách nhìn này cũng thay đổi vai trò của quản trị. Quản trị tốt không chỉ nhằm ngăn sai phạm sau khi đã xảy ra, mà giúp công ty nhận diện mâu thuẫn sớm, phân định trách nhiệm ra quyết định và thảo luận thẳng thắn về đánh đổi. Sách không phủ nhận lợi nhuận hay giá trị cổ đông. Lập luận chính là tăng trưởng bền vững đòi hỏi năng lực quản lý các rủi ro đạo đức, xã hội và chính trị vốn không thể giải quyết bằng bảng kiểm tuân thủ đơn thuần. Thứ hai, chọn ưu tiên môi trường và xã hội thay vì chạy theo mọi nhãn ESG, Taylor đặt cuốn sách trong bối cảnh các thuật ngữ ESG. Trách nhiệm doanh nghiệp và mục đích công ty ngày càng phổ biến, nhưng cũng dễ trở nên mơ hồ. Một rủi ro lớn là doanh nghiệp phản ứng trước mọi áp lực bên ngoài bằng danh sách cam kết dài, chiến dịch truyền thông đẹp mắt hoặc các mục tiêu thiếu liên hệ với hoạt động cốt lõi. Cách làm đó tạo cảm giác hành động, nhưng có thể làm phân tán nguồn lực và tăng nguy cơ bị xem là tô vẽ hình ảnh. Higher Ground nhấn mạnh nhu cầu cắt qua sự nhiễu loạn để xác định các ưu tiên môi trường và xã hội thực sự quan trọng. Về thực tế, điều này đòi hỏi công ty nhìn vào mô hình kinh doanh, dấu chân hoạt động, chuỗi giá trị, lực lượng lao động và những nhóm có thể chịu tác động lớn nhất. Một ưu tiên đáng tin cần đi kèm trách nhiệm rõ ràng, dữ liệu phù hợp, nguồn lực triển khai và sự gắn kết với chiến lược thay vì chỉ là khẩu hiệu. Lập luận này hữu ích vì nó tránh hai cực đoan. Một cực là coi mọi yêu cầu ESG đều là chi phí hoặc chính trị, cực kia là hứa giải quyết mọi vấn đề xã hội. Taylor hướng doanh nghiệp đến tính chọn lọc và nhất quán. Công ty cần thừa nhận giới hạn của mình, nhưng phải chịu trách nhiệm nghiêm túc ở những lĩnh vực nơi họ có tác động đáng kể và năng lực tạo thay đổi. Thứ ba, lập trường trước vấn đề chính trị phải dựa trên sự liên quan và tính nhất quán. Một nội dung trung tâm của Higher Ground là áp lực ngày càng tăng buộc doanh nghiệp phải lên tiếng về các vấn đề xã hội và chính trị gây tranh cãi. Trong thời đại mạng xã hội và thông tin lan truyền nhanh, sự im lặng cũng có thể bị diễn giải như một lập trường. Tuy vậy, Taylor không đưa ra quan điểm rằng công ty nên bình luận về mọi sự kiện thời sự. Bà cho thấy đây là lĩnh vực đầy rủi ro vì xã hội bị phân cực và các nhóm liên quan thường có kỳ vọng trái ngược nhau. Việc phát biểu chỉ để theo chu kỳ tin tức có thể khiến doanh nghiệp mất uy tín, nhất là khi lời nói không khớp với cách đối xử nhân viên, hoạt động vận động chính sách, lựa chọn đối tác hay thực hành vận hành. Tiêu chuẩn thực tế hơn là xem vấn đề có liên quan trực tiếp đến mục đích, con người, hoạt động hoặc các cam kết đã có của công ty hay không. Sau đó, lãnh đạo cần đánh giá điều doanh nghiệp thực sự có thể làm, thay vì chỉ công bố quan điểm. Lập trường đáng tin thường cần được hỗ trợ bằng chính sách nội bộ, phân bổ nguồn lực, đối thoại với các bên liên quan và khả năng giải thích rõ ràng khi có bất đồng. Cách tiếp cận này thừa nhận rằng doanh nghiệp không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Giá trị của nó nằm ở việc giúp lãnh đạo chuyển từ phản ứng tượng trưng sang quyết định có cơ sở, có trách nhiệm và phù hợp với bản sắc tổ chức. Thứ tư, tôn trọng nhân viên và an toàn tâm lý là hạ tầng của văn hóa liêm chính. Cuốn sách coi văn hóa tổ chức là một phần của năng lực quản trị, chứ không phải phần việc mềm tách rời khỏi hiệu quả kinh doanh. Theo hướng lập luận của Taylor, các quy tắc đạo đức chỉ có tác dụng hạn chế nếu nhân viên sợ nêu vấn đề. Quản lý chỉ chú trọng kết quả ngắn hạn hoặc những người có quyền lực không bị chất vấn. Trong bối cảnh đó, các sai lệch có thể bị che giấu cho đến khi thành khủng hoảng. Vì thế, sự tôn trọng đối với nhân viên được đặt ở vị trí then chốt. Tôn trọng không chỉ là lời tuyên bố về đa dạng hay phúc lợi. Nó thể hiện trong cách tổ chức lắng nghe phản ánh, xử lý bất đồng, bảo vệ người lên tiếng, phân bổ trách nhiệm và đối xử công bằng khi áp lực, hiệu suất gia tăng. Taylor cũng gắn văn hóa với yêu cầu về sự rõ ràng. Nhân viên cần hiểu tổ chức coi trọng điều gì, hành vi nào không thể chấp nhận và ai chịu trách nhiệm khi có xung đột giữa mục tiêu doanh thu với các cam kết đạo đức. Điều này đặc biệt quan trọng khi lực lượng lao động kỳ vọng nhiều hơn về công bằng, hòa nhập, ý nghĩa công việc và tính minh bạch. Sách không xem văn hóa tốt là việc làm cho mọi người luôn thoải mái. Một văn hóa lành mạnh phải có khả năng chứa đựng tranh luận, đặt ranh giới và duy trì tiêu chuẩn nhất quán. Nhờ vậy, nó trở thành lợi thế chiến lược, giúp doanh nghiệp học hỏi và phát hiện rủi ro sớm hơn. Cuối cùng, niềm tin được xây bằng minh bạch, giới hạn rõ ràng và hành động có thể kiểm chứng. Higher Ground xem niềm tin là kết quả của quản trị và hành vi lặp lại, không phải sản phẩm của truyền thông doanh nghiệp. Đây là một phân biệt quan trọng trong thời kỳ công chúng, dễ tiếp cận thông tin hơn. Nhân viên có thể lên tiếng công khai và mọi tuyên bố của công ty đều có thể bị đối chiếu với thực tế. Taylor nhấn mạnh rằng tổ chức cần minh bạch hơn về các lựa chọn khó, các ưu tiên và cả những giới hạn của mình. Minh bạch không có nghĩa là công bố mọi thứ hoặc hứa hẹn mức độ hoàn hảo không thể đạt được. Nó có nghĩa là giải thích hợp lý doanh nghiệp đang cố giải quyết vấn đề gì, dựa trên nguyên tắc nào, đã làm được đến đâu và còn những đánh đổi nào. Một phần quan trọng khác là xác định công ty là ai và không là ai. Trong xã hội phân cực, nỗ lực làm vừa lòng tất cả các nhóm thường khiến thông điệp lẫn hành động trở nên mâu thuẫn. Thay vì vậy, doanh nghiệp cần có bản sắc và các cam kết đủ rõ để thu hút những bên liên quan phù hợp, đồng thời chấp nhận rằng một số người sẽ phản đối. Cách tiếp cận này không biến niềm tin thành sự đồng thuận tuyệt đối. Nó tạo ra cơ sở để các bên đánh giá công ty bằng sự nhất quán giữa lời nói, hệ thống quản trị và hành động. Theo logic của sách, chính khả năng duy trì sự nhất quán qua các thời điểm khó khăn mới tạo lợi thế lâu dài. Kết luận, Higher Ground phù hợp nhất với CEO, thành viên hội đồng quản trị, lãnh đạo nhân sự pháp chế tuân thủ, bền vững, truyền thông và quản trị rủi ro. Sách cũng có ích cho nhà đầu tư, tư vấn và sinh viên kinh doanh muốn hiểu vì sao các tranh luận về ESG, văn hóa, quyền con người, môi trường và lập trường chính trị không thể được xử lý như những chủ đề truyền thông tách biệt. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc cung cấp một cách đặt câu hỏi tốt hơn trước khi tổ chức lao vào công bố cam kết hoặc phản ứng với áp lực tức thời. Vấn đề có thực sự liên quan đến hoạt động của công ty không? Ai bị ảnh hưởng? Cam kết này có thể được thực hiện bằng quản trị, nguồn lực và hành vi cụ thể không? Nó có khớp với cách doanh nghiệp đối xử với nhân viên và vận hành chuỗi giá trị không? Điểm khác biệt của sách so với nhiều đầu sách về đạo đức doanh nghiệp là Taylor không trình bày đạo đức như một danh mục nguyên tắc lý tưởng, cũng không xem ESG là bộ chỉ số có thể áp dụng máy móc. Bà tập trung vào những đánh đổi khó trong một môi trường phân cực, minh bạch và thiếu tin cậy. Cách tiếp cận này thực tế hơn các lời kêu gọi chung chung về làm điều tốt, nhưng không rơi vào thái độ hoài nghi cho rằng doanh nghiệp chỉ cần tối đa hóa lợi nhuận trong khuôn khổ pháp luật. Higher Ground nổi bật bởi nỗ lực nối quản trị nội bộ văn hóa, chiến lược và niềm tin thành một vấn đề thống nhất. Đó là một khuôn khổ hữu ích cho người lãnh đạo cần đưa ra lựa chọn có nguyên tắc, kể cả khi không có đáp án, làm hài lòng tất cả mọi bên. Nếu bạn muốn ủng hộ Alison Taylor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!